Chương 42, Lộc Minh Tiệp, hạ, người đang, chú ạ bị hệ tỷ ở ủ len ken len ken. Tiếng khánh đồng rung lắc theo nhịp, lại một nhóm cung nữ đi vào, khác ở chỗ, đám cung nữ này mỗi người hai tay đều bưng theo một chiếc mâm bạc, trên mâm là một ly rượu và một ấm trà nho nhỏ. Đây là tiêu hoa trà, có thể giúp cho thức ăn tiêu hóa nhanh chóng, để được chừng ấy tiêu hoa trà, đích thân Nguyên lão Vĩnh Mông tướng quân bán đi mặt mũi cực lớn, mời về một vị tam giai y hiền nhân, bảo chế cho một mẹ tiêu hoa tiểu thế nhưng là cần vậy của địa TT, nước dãi của hoa nai thú, sừng của độc giác miêu, quá trình đủ rượu cần 7-7-49 ngày mới chế biến được mẹ trà này, quan khách mỗi người uống một chung, trong bình có tổng cộng 4 lần rót, mỗi lần cung nữ sẽ rót một chung cho quý vị quan khách. Thái úy Mân sướng giọng giải thích, vừa nói vừa hơ qua hơ lại cánh tay đầy thịt mỡ của mình. Ở những bàn dưới vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, mọi người không nghĩ được đảm lĩnh nhân thế mà quả thực có thể bán đi mặt mũi lớn như vậy, mời về một vị tam giai y hiền nhân, phải biết, thế nhưng ở Hoàng Liên Sơn không mấy nhân vật có thể bỏ ra lớn như vậy mặt mũi, đơn giản là vì theo nghề y ở chốn Hoàng Liên Sơn này quả thật rất ít người, mà người thành công lại ít càng thêm ít, tỉ như là Mạc đại phu, chỉ là một nhị giai y hiền sĩ thôi mà đã có thể làm ngựa y hoàng cung, thử hỏi một vị tam giai y hiền nhân còn có thể danh giá đến bậc nào, cứ coi như là ngươi bỏ ra tiền muôn bạc vạn thì cũng chưa chắc sẽ có một y hiền nhân ở chốn Hoàng Liên Sơn này ra tay giúp ngươi một lần. Cao Phúc Nguyên liếc nhìn chung trà, thầm thầm định trong bụng trà nấu hơi chín quá, vậy của địa TT nên hầm nhừ, không nên phơi nắng và trưng cách thủy trực tiếp, sừng của độc giác miêu thì nên băm nhỏ ra và nấu bằng hỏa nguyên phủ sẽ tốt hơn là đem băm ra trực tiếp và gãi nhuyễn, còn nước dãi của hoa nãi thú dùng để nấu trà thì nên để lâu hơn tí nữa rồi mới ngâm lá trà vào khi uống sẽ đỡ có mùi nồng hơn. Nói tóm lại tay nghề còn kém lắm, thua xa cách Đặng Hoài Lý ngâm trà, chứ đừng nói đến tiên trà của Đặng Hoài Nhân. Đặng Hoài Lý là em ruột của Đặng Hoài Nhân, về sau cưới được em gái của Lưu Nguyên Bá, mà Lưu Nguyên Bá lại là bạn thân nối khố của Lý Quy Mục. Về sau Lý Quy Mục làm phản bị Trương Kính Đức chém, không biết Lưu Nguyên Bá có làm sao không rồi còn anh em nhà họ Đặng nữa. Đang vừa nhấp trà vừa suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng khánh đồng lại một lần nữa rung lên, len keng, tiếng khánh lần này trong mà thanh thoát, theo sau tiếng khánh vang lên là một đoàn côn trùng bay bay dập dịu bay vào, quan khách hoảng sợ thất kinh, vì đây là tứ tinh bạch cấp ngạn vĩ trùng, loài trùng này có hai cánh, giữa bụng có kim châm của nó chứa cực độc, có thể làm phân hủy luyện thể cảnh tu sĩ, thậm chí có một ít hư nhược võ giả cảnh tu vi võ giả liền sẽ bị độc ngấm đến kinh mạch, lưu lại nội thương, quý vị đừng sợ. Loại ngạn vi trùng thú này đã được huấn luyện kỹ càng, tuyệt đối không tùy tiện phát động tấn công. Nói xong, Thái úy Mân lấy bàn tay mút míp của mình vỗ lên ba cái, trên bàn tự bao giờ đã có cung nữ đem lên mỗi bàn một cái kiểng ba chân, trên kiểng chứa đầy lưu tinh than, là chân quý dị vật, ta thế mà hôm nay trong đời được thấy mấy miếng. Có thực khách hái hùng hét lớn lên, lưu tinh than ở Hoàng Liên Sơn thế nhưng là cực kỳ bị hiếm, loại than này chỉ có thể tìm được trong các khu rừng già, chỉ có loại cây thân gỗ sống trên 10.000 năm trở lên tên là lưu tinh mục, đến năm thứ 10.000, loại cây này sẽ tự động bốc cháy sản sinh ra lưu tinh than. Lưu tinh than chỉ cần cảm nhận được khí tức trùng thú sẽ tự động bốc cháy lên, đem trùng thú nhập vào ngọn lửa và đem theo đi, lấy hết tinh huyết của trùng thú này luyện thành một loại cực kỳ chân phẩm dịch tủy, nghe đâu tùy thuộc vào tu vi của trùng thú mà dịch tủy này càng có mạnh dược lực. Theo sự sắp xếp của Thái Bí Mân, mỗi con ngạn vi trùng tự động lao vào lưu tinh than, tí tách, từng tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Lát sau, cung nữ mỗi người lấy một chiếc chén vàng đặt kế bên chiếc kiểng, sau đó một mùi thơm tỏa ra, từng giọt dịch tủy màu trắng ngà nhỏ vào chiếc chén đồng. Quá trình này diễn ra vô cùng chậm rãi, khiến cho người ta có một chút cảm giác chờ đợi đến nóng lòng, cuối cùng thì những giọt dịch tủy cũng đã bị nhỏ đến hết, ngọn lửa của lưu tinh than dừng, người ta chỉ thấy một chút bột màu nâu còn đọng lại trên kiểng, tuyệt đối không hề thấy dấu vết gì của lưu tinh than cả, dịch tủy màu trắng ngà ngà lưng lưng chén, có người nhịn không được liếm môi, hoa hạ quốc chủ nói nào, ta kính ba quan một ly, kính chư vị một ly, nói rồi đưa ly trà lên, nhấp môi, được một tuần trà, hoa hạ quốc chủ mới phất tay, cho phép mọi người dùng dịch tủy, có sứ thần nóng lòng không được, đưa cả chén lên mà nuốt cái ở cái ái, đau chết. Bột quan, quốc chủ, ngài đang làm gì a? Tây giả, vị chánh sứ này ngài không cẩn thận, loại dịch này mỗi một muỗng nên uống kèm một chung trà, vì một tiền này có thể bằng một ngày cơm của võ giả, vừa rồi ngài hút cả chén, tương đương với ăn 3 ngày cơm liên tục, cơ thể không bội thực là may à, nói rồi cười nhẹ, mọi người xung quanh ai cũng cười, vị chánh sứ đó vội uống 3 chung tiêu hoa trà, uống xong rồi túi gầm mặt xuống bàn, cả buổi tiệc hôm đó dĩ nhiên không nói một lời nào, thần thái cực kỳ xấu hổ. Ầm ầm ầm, lần này là tiếng trống đánh vang lên, không còn là tiếng khánh như lần trước nữa, thay vì là cung nữ thì lần này cả một đội võ sĩ đi vào, mỗi người đều lưng đeo cự kiếm, người mặt thiết giáp, đầu cạo trọc, trông cực kỳ hoài bệ. Quốc chủ, đây là... Có chánh sứ sắc mặt tái nhợt, hướng hoa hạ quốc chủ hỏi thăm, ngài đợi đi, sắp tới sẽ có kịch vui đó. Hoa hạ chánh sứ cười thật tươi, nụ cười bí hiểm đến bất phần. Chương 43, Vinh Hổ người đăng, chú ạ bị hệ tỷ ở ủ ạ buồn, không hiểu từ đâu một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm nghe hết sức hoang dã. Lát sau, bốn người đàn ông mặc áo giáp màu bạc đi vào, trên vai mỗi người đeo một chiếc cán bằng kim loại, trên chiếc cán đặt đấy một cái lồng, trong cái lồng là một con hổ mặt trăng đêm nay quá tròn. Từng tia ánh trăng rọi vào bốn cường giả khiến cho người ta có cảm giác như thấy bốn đầu bạch long đang nhảy múa, bốn cường giả không chút nào che giấu đi khí tức của mình, hoàn toàn thả ra, dựa trên khí tức Cao Phúc Nguyên có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng bốn người này là bốn võ giả đỉnh phong. Con cọp nằm cuộn tròn trong chiếc lồng kim loại, ánh mắt đỏ ngầu như máu hằng lên từng tia u ám, bộ lông màu vàng nhạt của con hổ xuề xòa, từng đường sọc màu xám cho dọc ngang trên bộ lông ấy không tuân theo bất cứ quy tắc nào, đôi cánh rũ xuống che đây đi phần hồng, đôi cánh trông thật kỳ lạ và gớm biết, bốn chiếc xương được chia ra bốn bên khác nhau và được bọc lại bằng một lớp da mỏng. trông thật là ghê tởm. Được, trước mặt chư vị là cốt rừng hổ, nó là bạch cấp lục tinh man thú, triều đình đã phái ra hai võ cường cảnh đại cao thủ và hơn chục vị võ giả cao thủ mới vây bắt và bấy dập được nó sau 3 ngày 3 đêm. Hoa Hạ quốc chủ đứng lên khỏi long kỷ, nói nghe được đến đây chư sứ như chết khiếp, phải biết rằng ở mỗi quốc gia, nhiều thì 5-6 người, ít thì 2-3 người mới có thể đạt được võ cường cảnh, mà mỗi người như vậy đều là nhân vật hết sức quan trọng nắm giữ cực lớn quyền hành, có đâu bao giờ mà lại đi săn man thú về cho triều đình. Chỉ có thể nói là thực lực hiện nay của Hoa Hạ quốc rất mạnh, mạnh đến mức không dám tưởng tượng, tính cả Tư Mã Lê, Hoa Hạ quốc chủ, Đàm Bính Mông cùng. Hai người kia đi săn thú đã là 5 đại cao thủ võ cường cảnh, còn nếu tính cả những nhân vật chưa lộ ra thực lực thì... Ngưng một chút, như để mọi người cảm nhận được điều mình muốn nói, Hoa Hạ quốc chủ nói tiếp, bây giờ ta sẽ có một cuộc thi tựa đề là bệnh loài hổ này, ai bệnh đúng ý ta sẽ có một phần thưởng là 100 lạng hoàng kim, vạn đông bực tệ, phong chức lượng quốc sứ thần, nhược bằng người nào bệnh dở nhất sẽ không được đến món ăn đặc biệt ngày hôm nay. Các sứ thần nghe đến đây thì ái ngại liếc mắt nhìn nhau. Họ liếc nhìn nhau là vì dò ý nhau, dò xem thử ai nguyện dẫn đầu. Xuân Phong đứng lên làm thơ vịnh trước, nếu như nói ngươi vịnh đúng chủ đề nhà, thì nói không chừng đẹp ý Hoa Hạ quốc chủ thì sẽ được sướng cả ba họ, cả quốc gia của mình cũng sẽ được thơm lây, còn nhược bằng không khéo ăn nói, khiến cho quốc chủ phật lòng, đến lúc đó hạ chàng gia tộc của ngươi như thế nào thì cũng không ai dám tưởng tượng đâu. Đang lúc một bức tranh tĩnh lặng đến xấu hổ đang được vẽ lên thì một bóng người đứng lên, bước ra khỏi chỗ người, cúc thủ hướng về Hoa Hạ quốc chủ, người này môi đỏ như son, mặt trắng như tuyết, nói tóm lại có thể xưng là một mỹ nam theo tiểu đẻo là tại hạ quản hành doanh. Chánh sứ của lại thế quốc xin được vị trước, tại hạ tài bạc trí thô, nếu có chỗ sai sót xin được chư vị cùng quốc chủ bỏ qua cho. Được, Hoa Nên Khanh ra Hoa Hạ quốc chủ hào sảng nói ra thần xin được phép máu dịu qua mắt thợ mắt tỏ mũi cao trí anh hùng lậu thông binh pháp thuật hành tung bá nghiệp chư hiền đều phò giá đế uy vương khí thấu thương cung hạ hạ, rất đẹp ý cô, hiển khanh khá lắm. Hoa Hạ quốc chủ miệng cười ha hả, tay vô đôm nốt người đầu, mau ban rượu cho quản khanh các sứ thần đều kinh ngạc, bài thơ này nói định cũng không phải định, nói hay thì thật là hay, hay ở chỗ so sánh con cọp với những cụm từ đế uy vương khí ám chỉ Hoa Hạ quốc chủ. Đã vậy còn lầu thông binh pháp thuật hành tung, mà ai ai cũng biết Hoa Hạ quốc chủ là người dùng binh nước tiếng Hoàng Liên Sơn này, nếu y dám xưng đệ nhị, ngôi đệ nhất kia tuyệt đối không ai dám ngồi à, đã vậy còn. Dùng cụm từ chư hiền ý chỉ những Hoa Hạ triều thần, đây không phải là định cả nước người sao. Thấy được cách làm cho Hoa Hạ quốc chủ vui lòng, ai nấy cùng đều chiếu theo cách của quản hạt doanh mà làm, có điều không ai vịnh được tròn ý hoặc hay hơn họ còn đã. Thần xin mạn phép được Cao Phúc Nguyên đứng lên nhưng ý chưa kịp nói hết câu đã có người cắt lời của ý khoan đã, Cao Chánh Sứ, ngươi học rộng tài cao. Lầu thông kinh sử, nếu như lấy lệ thưởng mà cho ngươi vịnh không phải là hạ thấp tài năng của ngươi ư? Với lại, triều thần đều muốn kiến thức một chút tài năng của ngươi, huống chi ta chinh chiến xa trường là hạng người hữu dung vô ưu. Cô lậu quả văn nếu như được nghe một bài thơ tâm huyết của Cao Chánh Sứ, nói không chừng ta có. Thề mở rộng tầm mắt, một người thanh niên đứng ra mọi người xung quanh ai ai cũng lên tiếng nhỏ to nghị luận, một số tiếng xì xầm đồng ý được phát ra từ bá quan, họ cũng không phải có chủ đích gì, chỉ là gần đây Cao Phúc Nguyên đang nổi lên như một hiện tượng về trí thông minh, mặc dù mới hơn chừng 17 tuổi mà đã cơ linh nhanh trí, ứng biến kịp thời. Cho nên bá quan ở đây thật là có chút tò mò về tài năng đích thực của Cao Phúc Nguyên. Cao Phúc Nguyên liếc mắt sang nhìn thì chỉ thấy một người thanh niên, không đúng, phải là trẻ con, cao có 5 thước, nhìn rất giống hải từ 9 tuổi, nhưng mà kẻ đờ ỉ ngoại đeo ấn tướng quân, mà muốn là tướng quân thì ngoài tu vi phải là đỉnh phong võ giả ra thì người đó cũng cần ngoài 30 và có kinh nghiệm chinh chiến xa trường. Cao Phúc Nguyên nhíu mày chặt lại, cố gắng nhớ ra tên các nhân vật phong vân của Hoa Hạ quốc thì bỗng trong đầu của Cao Phúc Nguyên hiện ra một cái tên phạt tặc tướng quân Cầm Vi Báo. Chương 44, Vịnh Cơ Cọp Người Đăng, Chu Á Bị Hệ Tỷ ở Rủ Cầm Vi Báo. Cái tên này sẽ làm khiếp đảm vô số người ở Hoàng Liên Sơn, ý chính là thiên sinh thần lực, có thể cử được vạc nặng 100 cân lúc 8 tuổi, là niềm hy vọng của cả họ Cầm. Đáng tiếc, vào năm 9 tuổi, Cầm Y Báo tu vi đạt đến luyện thể cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút hỏa hầu để đột phá đến võ giả cảnh. Đáng tiếc thay vì chuyên tâm tu luyện, y lại quyết định đi đường tắt, trong vòng một đêm phục dụng vô số đan dược, nghe đâu là y nuốt hết tổng cộng 433 lọ đan các loại, ngâm mình trong nước thuốc suốt 4 canh giờ, điều này đã làm cho y thuận lợi đột phá đến võ giả cảnh, nhưng có điều, tu vi tăng tiến của Cầm Y Báo sau này nửa bước khó đi. Và hình hài của họ Cầm chỉ như đứa trẻ 9 tuổi. Đến nay y đã đặt chân được trên cuộc đời 40 năm, kinh qua không biết bao nhiêu cuộc huyết chiến, tu vi cũng tăng tiến thành võ giả cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng hình hài cũng chỉ như đứa con nít 9 tuổi mà thôi. Mặc dù hình dạng của hắn có hơi không phù hợp, nhưng mà mỗi lần nghe đến tên Cầm Vi Báo, tuyệt đối sẽ khiến cho chư hầu kiến kỵ, người nghe vì đó lạnh sống lưng. Chuyên môn nói rằng họ Cầm có sở thích rất là biến thái, đó là sau khi tiêu diệt được xong kẻ địch của mình, y sẽ móc lá gan của kẻ đó ra, đem về nhà ngâm rượu. Ý của Cầm tướng quân là? Cao Phúc Nguyên hờ hững hỏi ý của tại hạ. Nên có một lệ đặc biệt riêng cho Cao Chánh Sứ, để ngươi có thể thi thố hết được tài năng của mình, bằng không mà nói, vậy là ngài chê chúng ta ngu xuẩn, không đủ trình độ để được nghe lời ngọc ý vàng của thiên tài như ngài rồi. Cầm Y Báo cố tình khích tướng Cao Phúc Nguyên, đẩy Cao Phúc Nguyên lên hàng tuyệt thế thiên tài, bởi vì y biết, một khi Cao Phúc Nguyên đã được gắn cái mát thiên tài rồi thì chắc chắn Cao Phúc Nguyên phóng lao thì phải theo lao. Nếu định được thì không sao, nhược bằng nếu như vịnh không được thì sẽ bị mất mặt trước ba quan. Được được, quyết định bật đi, Cao Phúc Nguyên, cô cho ngươi tựa đề là bị hổ, nhưng tuyệt đối không được dùng đến các chữ hổ, uy, dũng, mãnh, hoàng, vương, đế cương, dương và lại, ta cho Cao Chánh Sứ thời gian suy nghĩ là 7 bước chân, bước xong 7 bước, Cao Chánh Sứ phải vịnh cho ta một bài thơ. Hoa Hạ quốc chủ cười lớn mà nói bá quan và chư sứ đã có người thì thầm lớn nhỏ với nhau, vì trước đó, mọi người đều dùng hết những từ ngữ tốt đẹp về con hổ để so sánh với Hoa Hạ quốc chủ, đều phạm vào các chủ hổ, uy, dũng, mãnh, đế, hoàng, cương, dương. Nếu như Hoa Hạ quốc chủ thật là cấm các từ này thì quá khó cho Cao Phúc Nguyên rồi, quản chi Cao Phúc Nguyên học rộng tới đâu, quản chi Cao Phúc Nguyên thông minh đến đâu đều khó hoàn thành được đề bài của Hoa Hạ quốc chủ bẩm. Thần thiết nghĩ Cao Phúc Nguyên không nhẹ người, Ô Quyền nói nếu như có quả thật có thể lệ riêng cho thần, thì thiết nghĩ cũng nên có phần thưởng riêng cho thần chứ thưa quốc chủ. Ha ha, Cao Chánh Sứ đây là vòi bình à, vậy cũng được, tâm trạng ta đang thoải mái, nếu như Cao Chánh Sứ vịnh được thơ hay, con hổ này sẽ tùy ý cho Cao Chánh Sứ xử lý. Đàm Vĩnh Tiêu hứa hẹn được, vậy vi thần cung kính không bằng tuân mệnh. Cao Phúc Nguyên sải bước, thời gian 7 bước chân đã xong, Cao Phúc Nguyên cất giọng đọc quen sống rừng sâu giống hùng cường sẽ chân xa bước thật thảm thương hổ nghĩ rằng hổ chủ muôn thú một con mèo bệnh cũng sư vương. Cao Phúc Nguyên cất giọng đọc xong, thong thả hướng về Hoa Hạ quốc chủ cúi chào một cái mà Hoa Hạ quốc chủ thì sáng mặt lại, giận đến run người, trước đó các sứ vịnh tơ đều lấy hình tượng con hổ ra ví với sự uy mãnh của mình, bây giờ lại bị Cao Phúc Nguyên lấy ra so sánh với một con mèo bệnh đã vậy còn quen sống rừng sâu giống hùng cường nghe qua thì có vẻ như là Cao Phúc Nguyên đang khen Hoa Hạ quốc chủ, nhưng thực ra lại đang cười để vị quốc chủ này ý chỉ rằng rừng sâu tức là hoa. Hạ quốc còn giống hùng cường tức là nói đều rằng Hoa Hạ quốc chủ đây giống sự hùng cường, hay nói cách khác là giả hùng cường. Thí, mẹ nó phản rồi. Bá quan cùng chư sứ đều đổ mồ hôi hột, Cao Phúc Nguyên đây là điên rồi, sắp tới nhất định đưa đến tai họa ngập đầu cho Kim Thành Quốc, cả Phan Sách cũng tái mặt, còn Đồ Tiết thì khỏi nói, y tái mặt, dù là cập. Được, được, con hổ này ban thưởng cho Cao Chánh Sứ Hoa Hạ quốc chủ sáng mặt lại, hắn không thể tưởng tượng được làm sao có người có thể cả gan nhục mạ hắn trước mặt triều thần cùng chư sứ như thế này. Thần xin đa tạ Cao Phúc Nguyên mỉm cười mà rằng bữa tiệc đó kết thúc trong sợ hãi của chư sứ và cơn giận của Hoa Hạ quốc chủ, có người đã ẩn ẩn nghe được mùi máu tươi. Chương 45, nguy hiểm tìm đến người đăng, chú ạ bị hệ tỷ ở ủ bóng ngả chiều tà, hoàng hôn buông xuống, có những bóng có bay là nơi chân trời, từng cành lá đung đưa nhưng những cánh tay vây chào tạm biệt mặt trời. Ở trong cung điện, một bóng người chém trệ ngồi trên ngai vàng, đầu đội mũ phốc đầu đen, tay cầm chén canh suốt được đình tử nhân sâm ngàn năm, trên tay của hắn có một chiếc nhẫn hột xoàng to như một gà thế nào. Người mặt long bảo cất giọng phá tan bầu không khí trầm lắng bấm báo thánh thượng, thần đã điều tra, hắn quả thật tên là Cao Phúc Nguyên, con trai thứ của tể tướng tiểu quốc Kim Thành, họ Cao tên Vĩ, và là con của một tiện nhân không rõ họ tên, mẹ chính thức của y là Khương Bất Vi, họ Khương rất có tiếng nói ở Kim Thành tiểu quốc. Nói xong, bóng người này ngừng một chút, sau đó nói tiếp, hạ thần có một người bạn tên là Vu Quản Sự, y nói, trước đây họ Cao kia chỉ là một công tử, bụt, đụng gì cũng hỏng. Nhưng không hiểu sao sau khi đi săn, gặp cướp lại ngã bất tỉnh, kể cũng là, y sau khi tỉnh lại, thông minh đĩnh ngộ, mở ra địa cấp huyết mạch, dẫn đến cả kinh thành kinh động. Phải biết ở nước ta, địa cấp huyết mạch cũng tương đối hiếm, còn như thiên cấp huyết mạch thì năm ngón tay vẫn có thể đếm hết. Người mặt long bảo nhướng mày, hắn đường đường là Hoa Hạ quốc quốc chủ, đối với thiên tài các quốc gia tự nhiên hết sức quan tâm, vì hiện tại chính là nguyên khí quốc gia, mà ở Hoành Viên Sơn 29 nước một khi có thiên tài nào đó chấm nợ, hoặc là Hoa Hạ quốc hết sức mời chào, còn nếu không, giết. Tiếp đi, cô đang nghe. Giọng nói đầy quyền uy Kim Thành sứ bộ lần này dẫn đoàn là một người đàn ông tên Phan Sách, thực lực có thể nói là khá được. Họ Phan cũng tính là dòng dõi quan sang, người này một thân cũng đã sớm đạt đến võ giả trung kỳ cảnh. Họ Phan có hai người tướng lãnh đã tử trận ở bờ sống nêu cách đây 4 năm. Ừ, Đàm Vĩnh Tiêu tuy mang danh là Hoành Biên Sơn 29 nước, nhưng thế thời đổi thay, vũ trụ xoay bẩn, nước ta vật mà từ nhỏ bé đã thôn phệ được 10 nước, các nước còn lại tuy có mở rộng bờ cõi, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nào bằng được nước ta. Nếu như hôm đó không phải thái tử nhân bị bệnh, cần về kinh thành gấp cũng như tướng sĩ mệt mỏi, ta tuyệt đối sẽ không lệnh cho Đàm Vĩnh Mông rút quân về. Bệ hạ anh minh, thần nghĩ người này tuyệt đối không để cho lớn lên, nếu không chỉ cần 10 năm nữa tất là cái gai trong mắt chúng ta. Người đàn ông này sụp lệ quỳ tâu, đường đường là tả vệ tướng quân Trương Xích của Hoa Hạ quốc ai phong lẫm lượn, đứng trước Hoa Hạ quốc chủ thế mà một hơi thở mạnh cũng không dám thở. Hừm, được, hai lần trước hai lần ám sát thất bại, lần này bắt buộc phải thành công, nên nhớ làm phải kỹ càng và gọn, đừng để lại hiện trường bất kỳ manh mối gì. Thưa bệ hạ, nhưng còn tên phó sứ, ý gì là người của Lễ Thân Vương, người bấy lâu nay vẫn hợp tác với chúng ta, nếu giết đi họ Đồ có khó ăn nói quá không ạ? Giết hết, chỉ là một nho nhỏ thân vương của nước Man Di, dám lên tiếng với cô sao? Khân tuân thánh dụ. Trương Xích sụp lại, sau đó lúng khúng đi ra, không dám gây một tiếng động. Ở một diễn biến khác, Cao Phúc Nguyên đang ngồi xếp bằng, lặng lẽ cảm nhận trong cơ thể mình khốn tinh sách, ngăn cách hắn với khốn tinh sách lúc này là một cánh cửa lớn, hầu như không cách nào mở ra được. Hắn mỗi lần vận công đều cảm thấy có khốn tinh sách hấp thu năng lượng trong cơ thể mình, năng lượng tiến hành thanh lọc, khiến cơ thể có cảm giác cực kỳ sung mãn. Nhưng là mỗi lần hấp thu năng lượng của khốn tinh sách đều khiến cho đan điền của Cao Phúc Nguyên sau đó đau nhói, cơ hầu như là chấn động mạnh, cho nên hắn không dám vận công lâu dài, cơ hồ chỉ có thể kiên trì 1-2 giờ. Do đó khi giao thủ, hắn cần phải đánh nhanh rút gọn, bằng không, nếu như năng lượng dư chấn của khốn tinh sách mạnh đến mức chấn vỡ đan điền của hắn, điều này sẽ gây ra hậu quả không cách nào tưởng tượng được. Đồ đạc trong phòng rung lên bần bật, trên trán Cao Phúc Nguyên mồ hôi chảy ròng ròng, cơ thể bắp thịt run lên bần bật, cảm giác đau này rất giống chuột rút một dạng, cả cơ thể y run lên nhẹ nhẹ, và mắt thường cũng có thể cảm nhận được y đang chịu khổ như nào. Cuối cùng, Cao Phúc Nguyên đứng bật dậy, nhãn quan mở, ra hơi thở mãnh liệt không, vẫn chưa đủ để đột phá luyện thể cảnh luyện bị cảnh, ta dường như đang thiếu thứ gì đó, có thể là đan dược chăng? Cao Phúc Nguyên lẩm bẩm, cũng đúng à, tiếp trước thế nhưng hắn đường đường là một tiên tiên đế quốc thái tử, đan dược gì hắn muốn mà không có, huống chi bản thân của hắn là đặc hoài, tinh thông y thuật, chỉ cần cung cấp cho Đặng Hoài đủ y thuật, hắn có thể chế tạo hầu như bất cứ dược liệu nào trên đời. Trả bù với kiếp này, nếu muốn nấu một mẹ thuốc cũng không được, đơn giản hắn không đủ tiền để mua dược liệu, cứ cho là đủ tiền để mua dược liệu nhưng ở Hoành Viên Sơn này dược liệu cực kỳ trân quý, có cũng không đến lượt hắn cầm. Cho dù có được dược liệu đi, thì dược đỉnh đâu cho hắn nấu? Phải biết thế nhưng là tiềm khắp Kim Thành tiểu quốc cũng chỉ có 2 cái dược đỉnh, một cái là của hoàng gia nắm giữ, còn cái còn lại là của họ Khương, hắn thế nhưng tuyệt đối không có cách nào luyện đan nấu dược. Cốc cốc tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông ai. "Là ta, hiệu úy, ngày mai chúng ta sẽ rời thành, cậu mau mau ngủ sớm, sáng sớm mai đúng canh ba chúng ta sẽ rời thành, ta nghĩ nếu ở lại càng lâu sẽ càng bất lợi, mau mau hồi chiều, tránh đêm dài lắm mộng." "Được, ta cũng có chung cách nghĩ với Phan hiệu úy, nếu như ở đây càng lâu chúng ta càng nguy hiểm. Dù sao sáng hôm trước trên triều ta đã trực tiếp khiêu khích quyền uy của Hoa Hạ quốc chủ trước mặt sứ thần các nước, y chắc chắn bằng mặt nhưng không bằng lòng, chúng ta càng sớm rời khỏi nơi này càng tốt." Cao Phúc Nguyên vừa nói vừa đi ra mở cửa, còn việc cái xác giấu sau dịch quán thì sao? "Ta đã đào đến cực sâu nhưng ý như rằng sáng nay vẫn nghe thấy mùi hôi thối bốc lên." Phan Sách cao mày nói, "Phan hiệu ý đừng sợ, nếu chúng ta trở về quốc gia rồi thì tự nhiên không sợ gì nữa, nên nhớ ta thế nhưng là con trai tể tướng, khi sang đến biên giới tất nhiên có người đến tiếp viện chúng ta, lúc đó cho dù Hoa Hạ quốc chủ muốn làm khó làm dễ cũng không thể mặt dạy mày dạng ám sát công khai. Cái ta lo bây giờ là lúc chúng ta di chuyển ở lãnh thổ nước người." Cao Phúc Nguyên nhíu mày ra chiều đăm đăm suy nghĩ. "Thế này đi, ngày mai ngài không ngồi tiệu, ngài cưỡi cốt rực hổ đi trước, con hổ này mấy ngày nay đã thuần phục chúng ta, tốc độ của nó có thể đủ để ngang hàng với trung kỳ đỉnh phong võ giả. Nhưng nếu như vậy ngươi sẽ bị bỏ lại phía sau, không được." Phan Sách kích động, "Cả nhà ta đã có 2 người chết trên chiến trường, nếu như bảo hộ được ngài về đến quê nhà, ta đương nhiên sẽ ra đi thanh thản, còn nếu ngài không chịu đi trước, không ai đảm bảo chúng ta còn sống, đến lúc đó, ta lúng xấu mặt nhìn 2 đệ ta dưới hoàng tuyển." "Đành vậy." A Cao Phúc Nguyên thở dài, hắn có thể không dứt tình được sao? "Ta còn có một thỉnh cầu, khi ngài về triều nhất định phải thông báo với em họ ta là Huy Dũng và em ruột ta là Siêu, nói bọn họ ta ra đi minh bạch, còn nữa, tuyệt đối không được vì chuyện báo thù cho ta mà mất đi lý trí vốn có." Phan Sách đứng lên, chắp tay nói, "Ta hiểu." Cao Phúc Nguyên gật đầu, "Được, ngày mai cứ như kế hoạch." Phan Sách đứng lên, chắp tay lễ một lễ, Cao Phúc Nguyên cũng đứng lên ôm quyền chào. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của Phúc Nguyên. Chương 46, chết vì nước người đăng, chủ ạ bị hệ tỷ ở hủ từ ngàn trùng xa, mặt trời đã bắt đầu ló dạng. Một mảnh lửa đỏ ửng nô lên cao cao, Dạ Vương Hải như được tắm thân mình trên vầng lửa của mặt trời cao quý. Canh năm đã điểm, Cao Phúc Nguyên cái lưng thẳng tắp, chắp tay sau lưng, khẽ nhíu mày tính toán cho các trường hợp sắp tới có thể xảy ra, tiếng thở dài bùng ra, ý trầm âm. Nếu như sắp tới thoát không được, chẳng phải nói hắn không có cơ hội báo thù sao? Trung quy cũng tại bản thân ta thực lực không đủ, nếu có thể mạnh bằng 1/1 vạn tu vi của kiếp trước, thì những kiến hôi vô cường cảnh này có thể náo lên động tĩnh gì cơ chứ? Giờ thì, sau khi dùng xong bữa tại Hoàng Long sảnh do đích thân lễ bộ thượng thư của Hoa Hạ quốc chủ trì, sứ bộ các nước đều nhận được chỉ dụ của Hoa Hạ quốc quốc chủ, đại khái nội dung của chỉ dụ này là khuyên bảo chư sứ sau khi về được bản quốc nên gửi lời chào thân tình của Hoa Hạ quốc quốc chủ cho các quốc chủ khác, không những vậy, bất cứ đoàn sứ bộ nào cũng sẽ nhận được thưởng, mỗi đoàn sứ bộ được 10 vạn đồng đô tệ, một cái triện ấn đúc bằng bạc cho phó sứ và 1 triện ấn đúc bằng vàng cho chánh sứ, ngoài ra còn có các đặc sản của Hoa Hạ quốc như rau củ quả các loại. Sau khi nhận được cân điện, các đoàn sứ bộ đều nhao nhao tạ lễ, nêu lên thành kính nhất câu nói của mình, sau đó chật từ bước ra khỏi Hoàng Long sảnh đi về dịch quán, chuẩn bị trở về. Trước khi trở về, có một người đàn ông đầu đội mũ ô sa mặt mày đường hoàng, vũ quan cân đối nhưng tóc mai đã ngã muối tiêu, tiến đến, cầm lấy tay Cao Phúc Nguyên và nói, "Cao chánh sứ, nếu có thời gian rảnh rỗi có thể đến Ô Bại quốc tìm ta, đến lúc đó chúng ta hảo hảo tìm hiểu về Phật giáo, quốc chủ nước ta cũng là một người mến tài, nếu các hạ có thể đến làm khách, quốc chủ của ta cũng sẽ đương nhiên tận tình địa chủ hữu nghị đây." Cao Phúc Nguyên quay sang cười nói, "Không dám kinh động đến quốc chủ, tại hạ tất nhiên sẽ cố sắp xếp thời gian đến làm phiền, lúc đó còn mong ngạn phó sứ chiếu cố cho." Nói xong liền lấy trong người mình ra một tấm danh thiếp đỏ son, trên có mấy chữ Cao phủ Kim Thành quốc khách khanh đưa cho Ngạc Thuận Hoài. Ngạc Thuận Hoài cũng vui vẻ đưa lại một tấm danh thiếp cho Cao Phúc Nguyên, tương tự, trên danh thiếp cũng ghi mấy chữ Ngạc gia trang Ô Bài quốc khách khanh. Hai bên cũng chào hỏi mấy câu xã giao, sau đó đều vui vẻ tạm biệt nhau, trở về dịch quán giờ thị, thiên hạ thần võ, hoa hạ vĩnh tổn tiếng chuông cùng tiếng hát của các thái giám trong hoàng thành vang lên, báo hiệu đã chuyển sang giờ thị, các sứ bộ đều nhao nhao lên ngựa thăng cương, chuẩn bị hành trang ra về. Kim Thành quốc sứ bộ cũng không ngoại lệ, Phan Sách đã chuẩn bị xong, thấy hai vị chánh phó sứ đã chuẩn bị xong. Phan Sách lên ngựa, đoàn sứ bộ bắt đầu di chuyển về phương nam, trên đường đi cũng ghé qua mấy lần dịch trạm đều phải đút lót cho quan viên địa phương, đường đi hành thông. Đoàn người ngựa tiếp tục di chuyển, không tính chậm, cũng không tính nhanh, ngày đi đêm nghỉ, cứ bình bình đạm đạm như vậy cũng đã phải được 2 ngày. Sang đến ngày thứ 3 khi vầng thái dương đã leo lên đỉnh Hoàn Biên Sơn, Phan Lang lấy ra bầu nước, ngựa cổ túc uống, chung quanh đường đi tĩnh lặng, có hay chăng cũng chỉ là tiếng kêu của những con ác điểu tức giận vì hôm nay không săn được mồi. Phan Lang lấy tay che trán, hướng mắt nhìn về ánh mặt trời, đoạn quay đầu lại nói, "Lương thực của chúng ta đã hết, bây giờ chắc là giờ ngọ, mặt trời đa lên đến đỉnh đầu, có hay không thể kiếm một hàng quán nào đó dừng chân?" "Không, đường đi chập trùng nguy hiểm, đi sớm chừng nào về hay chừng đó, nếu có ăn chúng ta hãy dừng lại những hàng quán đông đúc mà dùng cơm trưa, đi tiếp một đoạn xem thử có thành trì gì không." Phan Hiệu Ý khổ cực rồi. Cao Phúc Nguyên đang ngả người đọc sách trong tiệu nói vọng ra lúc này, một thanh âm lười biếng vang lên, "Nói gì chứ, chúng ta đi đã nhiều thời gian, đi từ lúc bình minh ló dạng đến lúc mặt trời cao quá đỉnh đầu, người ngựa đã thấm mệt, nếu tiếp tục đi với trạng Thái như vậy, ta sợ ngựa sẽ ngã quỵ vì kiệt sức, chi bằng chúng ta kiếm một chỗ nào đó, người ngựa nghỉ ngơi, phục hồi sức lực để có thể đi tiếp, tránh hành trình xảy ra biến số. Đồ Tiết nêu lên đề nghị của mình. Nghe vậy, đoàn tùy tùng đi bộ theo sau cũng bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn nói năng lung tung, ngôn từ hết sức khó nghe có tên tùy tùng tương đối nhanh nhẹn, được cử ra chạy lại trước tiệu của Cao Phúc Nguyên, thi lễ xong rồi nói rằng: Cao chánh sứ, anhem trong đoàn đi từ sáng đến giờ cũng đã thấm mệt, người là người luyện võ không sao, còn chúng tôi là kẻ thường dân, sinh mệnh ngắn ngủi, sức lực có hạn, chi bằng cứ nghe theo lệnh của đồ phó sứ, kiếm chỗ nào tốt tốt ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức, tôi cam đoan với ngài sẽ không quá lâu, chỉ cần được nghỉ ngơi đầy đủ, chúng ta có thể tranh thủ tăng nhanh tốc độ của đoàn. Cao Phúc Nguyên nhăn mày lại, lần này không biết vô tình hay cố ý, Hoa Hạ quốc cấp phát lương khô thực sự là không đủ, lại thêm hắn chủ quan, không mua sắm lương thực, hắn là người luyện võ, có thể tương đối nhịn được 3-4 ngày không ăn, nhưng những người họ lại là phàm nhân, hành trình còn một ngày đêm nữa mới tới nơi, lỡ có chuyện gì về kinh thành giao phó cho Kim Thành quốc chủ cũng không được thuận tiện. Được, mọi người cố gắng tăng nhanh tốc độ một chút, chúng ta sẽ nghỉ chân ở hàng quán gần nhất. Cao Phúc Nguyên tuyên bố được tin, ai nấy trong đoàn đều mừng ra mặt, duy chỉ có Cao Phúc Nguyên sau khi phát ngôn lại tiếp tục nhăn mày suy nghĩ, hắn ẩn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Khí Phan Sách giật dây cương ra hiệu cho ngựa dừng lại, con ngựa thở phì phò, dấu hiệu chứng tỏ đã mệt nhọc. Phan Sách nói to: "Ông chủ, có gì ngon mau bày ra, dọn sáng cho khoảng 50 người ăn, đem 10 thùng nước, 2 ụ rơm tốt ra cho ngựa ăn, thêm cả 20 vại rượu ngon, 10 tô canh nóng với cơm dọn ra trước, nhanh lên ảm mà chuẩn bị thêm 80 cân bánh nướng loại tốt nhất lão có." Sứ đoàn lúc này đã dừng hẳn lại, ngựa buộc theo một hàng, các dương châu đáo khóa chặt trong xe của phó sứ, lúc này mọi người đều vui vẻ kiếm châu ngồi của mình. Tiếng ồn ào huyên náo rôm rả trò chuyện của đoàn sứ bộ vang lên. Cao Phúc Nguyên ngồi riêng một bàn ăn, còn họ Đồ và họ Phan ngồi chung một bàn khác. Cao Phúc Nguyên lúc này đảo mắt liếc xung quanh, chỉ có 2 tốp người cùng ăn với họ, một tốp thì vai u thịt bắp, nọ cứng tên dài, xem ra là thợ săn, có khoảng 5 người. Còn tốp còn lại là 3 người bạn, người nhỏ nhất trong đó luôn miệng tự xưng tiểu đệ mặt mày thông tuệ, khí chất nho nhã. 2 tên chủ quán nước, một người tay xách nách mang to con, đầu trọc, thân thể bụng bề, ở trên vai hắn là một người ốm yếu, suy nhược, luôn miệng kêu hắn đại ca phải làm thế này, phải làm thế kia, hắn cũng nhất nhất vui vẻ nghe theo, chỉ là ngón tay của hắn hết sức bụng bề, nhào bánh, nướng thịt, làm gì cũng chậm. Khí tức này có chút quen quen. Cao Phúc Nguyên nghĩ thầm, trong đầu của Cao Phúc Nguyên cố nhớ, hắn ngờ ngợ đã thấy được khí tức này ở đâu đó rồi. Tới đây tiếng thông báo của chủ quán ăn khiến cho Cao Phúc Nguyên bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Một mùi thơm của thịt nướng lan tỏa ra không trung, chủ quán hai tay bưng 6 dĩa thịt nướng, phân biệt để lại các bàn. Tiếng động đũa bắt đầu xuất hiện, Cao Phúc Nguyên tần ngần một chút, nhìn chằm chằm vào dĩa thịt nướng, hắn đang phát hiện ra thứ gì đó, chỉ tiếc là thiếu một chút, và hắn không thể hiểu được chút này là thứ gì. Mời Cao chánh sứ Phan Lang đặt một chén rượu ngon trước mặt Cao Phúc Nguyên, rượu màu xanh ngọc bích, bay ra một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu trong không khí, ai ai trong sứ đoàn đều đang vui vẻ trò chuyện và dùng nữa. Hắn bỗng chốc lông mày dựng lên, phát hiện ra điều bất thường tiêu. Đây không phải là loại rượu thông thường mà là áp cơ tiểu, loại rượu này có tác dụng áp chế cơ thể và đóng băng huyết khí, gia vị tẩm ướp này là huyễn hủ một vỏ cây, nó bình thường ăn thì không sao nhưng sẽ gây hào giác cực mạnh nếu kết hợp với độc tố trong áp cơ tiểu phản xạ cực nhanh. Cao Phúc Nguyên lấy tay lật bàn về phía chủ quán, cẩn thận tên nhỏ con trên người cảnh báo đồng đội, lập tức đại hán kia lấy tay vận kình đấm vỡ bàn gỗ, nhưng theo sau là một túi bột trắng, bột trắng bám vào mắt, hắn ôm mặt, ngửa cổ thét dài mẹ nó, là Thạch Cao, anh em, giết! Ken Phan Sách rút kiếm ra khỏi vỏ, nói lớn. Cao Phúc Nguyên chạy mau nói đặng ngơ kiếm đâm về tay chủ quá. Lúc này hai toán người kia cũng đứng cả dậy, lộ nguyên hình là đồng bọn của tên chủ quá. Đồ Tiết lúc này cười to: ta đã sớm nói thế nào, Hoa Hạ quốc người cũng đến, thì ra lần này phái ra hãng 10 đại cao thủ, đợi khi Kim Thành tiểu quốc được sáp nhập, lúc này ta còn không phải hưởng phú quý cả đời không hết hay sao chứ? Tên nhỏ con ra lệnh Dương gia tam tử: các người mau đuổi theo người, nhớ, chết phải thấy đầu, sống cần thấy xác, đừng để hắn chạy mất. Xin vâng. Ba người khí chất nho nhã này chắp hai tay cung thủ, rồi lên ngựa đuổi theo. Phan Sách một kiếm chém giết, nhưng nếu cho hắn đánh một trong 10 người đã khó hướng chỉ lại phải một trò bảy. Chả được mấy chốc, hai tay của hắn bị chém xuống, Phan Sách ngửa mặt lên trời thét dài: ta chết vì nước, không hối tiếc. Hai mắt đầu Phan Lang trừng to lên, hắn biết cuộc đời của hắn đến đây kết thúc thật rồi, hắn giật mình vì cảm giác khi nào bên bờ sông của mình đã đúng, hai hàng lệ bất chợt tuôn ra, nhưng nước mắt chưa kịp rơi, một đao đã chém tới, một cột máu phun ra, một thân hình ngã xuống. Toàn bộ quá trình, Đồ Tiết chứng kiến hết thảy đứng một bên cười khanh khách, hắn biết một khi mình đã lựa chọn đúng thì nữa đời sau sống trong phú quý rồi. Khoe miệng trái của hắn giật giật, hắn thầm nghĩ trong đầu: Phan Lang, ngươi ngàn lần vạn lần không nên trách ta, có trách thì cũng trách do người chọn nhầm phe. Hoa Hạ quốc thống nhất thiên hạ, đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó ta tuy không có đủ tư cách ngồi cùng bàn ăn nhưng mà chắc chắn được phân đến một chén suốt. Yếu. Tên đầu lĩnh nhỏ con ngồi trên vai nói ra. Ý thì quay đầu về phía Đồ Tiết, nói rằng: Đồ đại nhân, phận sư chúng tôi tới đây được rồi, nội trong 10 ngày, đầu của họ Cao sẽ được gửi về đến dinh của Vinh Thân Vương, bây giờ theo như kế hoạch, phiền ngày chịu đau. Đồ Tiết tái mét mặt mày: ta chỉ được thông báo sau khi xong nhiệm vụ sẽ về tới Vinh Thân Vương phủ lĩnh công, còn có chịu đau gì đâu. Tên đại hán to lớn giọng ồm ồm nói ra: chúng ta đã tự thương lượng và đưa ra quyết sách này, nếu diễn không ra trò, tất sẽ bị người ta nghi vấn, điều này rất có thể làm ảnh hưởng đến kế hoạch, mà một khi kế hoạch bị ảnh hưởng, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Ngài à, ngài có đỡ nổi cơn tức giận của đại vương không? Nhưng Đồ Tiết mặt nặng mày nhẹ phập mũi tên cắm trực tiếp vào vai Đồ Tiết, tên nhỏ con nói giọng như ra lệnh: mời ngài đi đi cho còn không đi. Tên thợ săn lưng đeo nỏ nói ra tin hay không ngươi có thêm vài mũi tên nữa trên vai. Gia Đồ tiết mặt tái mét, vội leo lên ngựa, thúc chân, ra roi, phóng vội về hướng nam, đầu không dám ngẩng lại, mắt hắn lướt nhòe, không phải vì khóc mà là vì mồ hôi lấm tấm trên trán đã tràn cả vào hốc mắt. Chương 47, chạy dài người đăng, chú ạ bị hệ tỷ ở hữu lộc cộc tiếng vó ngựa liên hồi rậm trên mặt đất, Cao Phúc Nguyên ép người trên thân ngựa, tay bấu chặt bằng ngựa, mắt đó ngầu, hắn thật là đáng trách, đáng kẽ không nên bất cẩn như vậy, chỉ tại hắn mà Phan Lan chết, tất cả cũng tại hắn không đủ năng lực. Ta hận, tất cả chỉ tại ta không đủ năng lực, Hoa Hạ Quốc, các ngươi đợi đấy, sẽ có một ngày, ta quay lại, vạn cổ từng thẳng, đợi đi. Hắn rủa trong lòng, nhưng bây giờ trong đầu của hắn không còn từ ngữ để chửi nữa, mà thứ bây giờ duy nhất hắn bận tâm bây giờ là cách nào có thể chạy trốn, chạy về phương Nam. Không được, bởi vì nếu chạy thẳng về hướng Nam, chắc gì hắn không lọt vào bẫy dập của Vinh Thân Vương. Cứ cho là hắn không bị Vinh Thân Vương gài bẫy đi, thì chắc gì quần thần của Kim Thành Quốc nghe hắn nói. Phan Lang chết, toàn bộ sứ đoàn bị giết, ai tin hắn? Trong triều ai tin? Có cha hắn à? Không đủ. Chắc chắn trong triều đã có gián điệp của Kim Thành Tiểu Quốc. Có thể Đồ Tiết sẽ về lại Kim Thành Tiểu Quốc, có thể thôi, hắn nghĩ thầm. Nếu như họ đổ bịa chuyện là hắn phản bội Kim Thành Quốc thì con người hắn co rút lại, nếu vậy chắc chắn Cao gia sẽ gặp tai nạn rồi. Hắn quyết định đổi hướng, lấy hai tay ôm đầu ngựa, quay đầu ngựa ra hướng đông, lặng lẽ lấy tay sờ lên ngực, hắn không ngờ lại sử dụng đến vật này sớm như vậy nhị ca, ngựa hắn đúng là ngựa tốt, chúng ta đuổi gần nửa ngày, cứ như vậy chắc chắn sẽ không đuổi kịp thanh niên mặt đẹp như ngọc, khí chất nho nhã thông báo cho đồng bọn đại ca, ngươi nhìn kìa, hắn đang đổi hướng rất nhanh đang chạy rất gấp, hình như đúng rồi, là hướng đông, đang chạy rất gấp về hướng quốc. Thần quốc, không được, Khúc Thần Quốc dạo gần đây đang hòa hiếu với nước chúng ta rất tốt, không thể tùy tiện đuổi đến nước họ. Với thân phận của chúng ta, một khi có người thấy mặt ở Khúc Thần Quốc, chắc chắn sẽ tạo lên sóng gió, ảnh hưởng đến danh tiếng của ta, và khi giáo chủ biết được, chúng ta nguy to rồi. Tên được gọi là nhị ca thông báo, kẻ này cất thứ giọng mệt mỏi, chất giọng nghe rất đủ, chắc chắn trong người có tất nhiều bệnh kín, kể cũng là đệ không hiểu được tại sao tu vi của hắn vốn chưa hề đạt đến võ giả cảnh lại có thể phi ngựa xuyên suốt hơn một ngày một đêm. Tình báo của giáo ta có hay không sai lệch? Tuyệt đối không, tu vi của hắn theo như mật báo hiện nay đang ở từ luyện bị cảnh mạnh lắm là luyện ngũ cảnh, có đâu có thể phi ngựa suốt một ngày một đêm. Có hay chăng là trên người kẻ này tất có bảo vật? Kẻ được xưng là nhị ca kết luận đuổi gấp kẻ được gọi là đại ca, hai mắt lóe sáng, tay người mang áo trắng, đầu quốc khăn xanh, khí chất nho nhã, mặt nhọn, hai thai con pháp, tuy rằng khí chất nho nhã nhưng tổng quan nhìn gương mặt của hắn rất là thầm lợm, chẳng có vẻ gì phù hợp với khí chất của hắn và bề ngoài. Đuổi suốt một ngày một đêm, tốc độ của cả hai đều đã chậm lại, con mồi cùng thợ săn đều đã thấm mệt, tên được gọi là anh ba mặt mày tái mét, khí sắc như người bị ốm mới dậy, lúc này hét to họ Cao, đứng lại, nếu chịu đứng lại bọn ta sẽ suy nghĩ cho ngươi một con đường sống, giáo chủ của bọn ta cũng rất quý tài, có thể cân nhắc mở cho nhà ngươi một mặt lưới, lúc đó nhà ngươi không những thoát chết mà còn được đầy đủ cả vinh hoa phú quý cả đời đó. Cao Phúc Nguyên lúc này khí sắc cũng chả khá hơn so với bọn truy đuổi là bao, phi ngựa suốt một ngày một đêm, cả người và ngựa đều đã thấm mệt, nghe được câu nói này, Cao Phúc Nguyên cười thầm trong bụng, đời trước của hắn trải nghiệm qua rất nhiều biến động, làm gì có chuyện tha cho kẻ thù của mình. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân, huống hồ hắn hiểu được đối phương khẳng định còn có một âm mưu nào đó lớn hơn ở phía sau, ám sát sứ bộ hắn đã đoán ra do Hoa Hạ Quốc đứng đằng sau, nhưng cái hắn không hiểu lúc này là ba người thanh niên đang đuổi theo hắn cùng hắn không quen không biết, cũng không hề có danh sách Hoa Hạ Quốc cao thủ, đuổi theo nhau suốt một ngày một đêm, tu vi ít nhất cũng là võ giả cảnh sơ kỳ. Nếu không phải có bản nguyên huyết mạch hỗ trợ, chỉ sợ hắn đã sớm không trụ được. Cả ba người này phong cách ăn mặc rất giống nhau, thần thái chứng tỏ học cùng một thầy mà ra, phi ngựa theo đội hình rất bài bản, lại luôn miệng xưng anh gọi em, được cử đi ám sát bạn thân hắn, chắc chắn là sát thủ, nhưng mà ở trong Hoa Hạ Quốc cao thủ danh sách mà Cao Phúc Nguyên nghiên cứu đều không hề có nhóm người nào có đặc điểm nhận dạng như vậy. Cao Phúc Nguyên quay mặt lại, la lớn hay đỡ. Nước bọt phun ra từ miệng của Cao Phúc Nguyên, kèm theo sau đó là một túi thạch cao, ba tên truy đuổi đằng sau giật mình, quay ngựa né tránh, tên đại ca chửi đồng mẹ nó, lại thạch cao, mau dương bệnh, lấy cung đáo ra. Ta không tin hắn sống được qua ngày hôm sau có sợ lộ ra thân phận của chúng ta không? Tới nước này rồi còn lo sợ thân phận gì nữa? Bán đi, ta không tin hắn còn sống để mà có thể lần ra được manh mối của chúng ta. Thấy hai tên đệ của mình có vẻ chần chừ, Dương Quỷ lại hối thúc Dương Bệnh, Dương Ngọc, đại ca nói mà các ngươi không nghe. Lỡ để cho tên họ Cao trốn thoát thì khi về đến giáo đường biết ăn nói ra sao với giáo chủ. Dương Ngọc nói đại ca phân tích cũng đúng, nhị ca, hay là bán đi ha, chứ nếu như cứ đuổi tiếp nữa chả mấy chốc sẽ đến biên giới Khúc Thần Quốc, đến lúc đó khi gặp phải binh lính biên giới tuần tra, chúng ta nguy to rồi. Dương Bệnh quát to được, đại ca cùng tiểu đệ mau trợ ta một chút sức lực. Nói rồi mở tay nải của mình ra, trong tay nải được một cây cung cứng màu đen, mũi tên màu bạc, đầu mũi tên hình nón, có gai mọc trung quanh. Dương Bệnh cố gắng nhấc cây cung ấy lên, gương mặt hằn lên những tia máu, con ngươi của hắn lúc này đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Dương Ngọc cùng Dương Quỷ cả hai người riêng phần mình lấy ra một lá bửa, cán đầu ngón trỏ, máu từ đây chảy ra, chảy xuống lá bửa. Cả ba con ngựa phi song song với nhau, lúc này dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, cùng nhau hy lên một tràng dài sợ hãi. Dương Quỷ cùng Dương Ngọc cầm hai lá bửa quấn quanh thân mũi tên. Dương Ngọc nói, nhị ca ngươi cẩn thận, chúng ta chỉ có một mũi tên quý, ngàn vạn lần không được bắn trực nha. Dương Bệnh gật đầu ta hiểu, sau đó ngả hắng người ra phía sau, lấy chân đạp vào cánh cung, còn hai tay, tay trái căng dây cung, tay phải cố định vị trí tên Dương Quỷ miệng phun ma chú, hai bên thái dương của hắn mồ hôi đứa ra, dễ nhận thấy đang tập trung cực kỳ vạn quỷ luyện hồn, đồng lâm hạ giới, chu sát địch nhân, cấp cấp như luật lệ. Tây cung sau khi nghe được câu chú, như có linh tính, rung lên bần bật dương ngọc hét lớn lên nhị ca, phóng tên. Vút mũi tên xé gió lao đi với tốc độ cực nhanh phập Tây cung đâm mạnh vào vai trái của Cao Phúc Nguyên, cắm vào rất sâu, độ chừng cũng ba tấc. Cao Phúc Nguyên tình hình lúc này cực kỳ thê thảm, sau lưng của y chảy dòng dòng mồ hôi hòa cùng với máu, hắn tiếp tục ra roi quất ngựa, nhằm mạnh hướng Khúc Thần Quốc, phía trước là dãy núi nhỏ, biên giới tự nhiên giữa Hoa Hạ Quốc cùng Khúc Thần Quốc, hai con ngươi của Cao Phúc Nguyên toát lên vẻ lăng lệ, hắn hiểu chỉ cần chạy lên đỉnh núi thì tất có người cứu hắn, nhưng sao hắn mệt quá. Không được, đây là triệu chứng của chúng độc, không được nhắm mắt, một khi ta nhắm mắt lại liền không còn cơ hội mở mắt ra nhìn thấy ánh sáng mặt trời, phải có biện pháp gì đó. Đúng rồi, mượn nhờ Khốn Tinh Sách, luyện hóa chất độc. Nghĩ là làm, Cao Phúc Nguyên lấy tay rút ra mũi tên, ném lại phía sau, vừa phi ngựa vừa xếp bằng trên yên luyện hóa chất độc, dương ra tam tử tìm ngựa lại, dương bệnh xuống tiệu, lấy lại mũi tên, từng chút một cẩn thận xếp vào tay mải của mình. Dương Ngọc băn khoăn, hai vị ca ca, tại sao chúng ta không đuổi nữa? Nếu hắn tiếp tục đeo theo mũi tên, chúng ta sẽ tiếp tục đuổi, nhưng hắn đã để lại mũi tên, chúng ta tốt nhất nên dừng lại, thu hồi mũi tên này, đơn giản vì số lượng tên trong giáo ta có hạn. Hơn nữa hắn không thể nào sống qua được ngày hôm nay đâu. Dương Quỷ vị thâm trưởng nói ra đi, hồi giáo đường, báo công giáo chủ Dương Quỷ ra lệnh. Cuối cùng, Dương gia tam tử lên ngựa thong thả chạy về hướng tây. Xong, trong quãng thời gian này, Dương Quỷ vẫn cảm giác có cái gì không đúng, hắn mượn lại mũi tên của Dương Bệnh, hai tay mân mê cả tên, cả hai lấy bùa đã bị đốt thành tro và hòa vào xương thịt của Cao Phúc Nguyên lúc mũi tên cắm vào vai trái của họ Cao. Tất cả thứ gì còn lại trên cán tên lúc này chỉ một lý hiệu hình tròn rỗng tuột, bên trong có ghi chữ tà. Dương Quỷ mân mê chữ tà này, sau đó ý thở dài thôi bỏ đi, chẳng qua hoạt động liên tục hơn một ngày đem đâm ra thần hồn nát thần tính đó thôi.